Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 25 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông cùng buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, nói về một số nhận định của giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, về tuần lễ xã hội lần thứ 46 của tín hữu Công giáo Italia. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá đức tin sáng chói của Paula Massens, một bà mẹ trẻ Công giáo qua đời vì bệnh ung thư. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sau hai tuần lễ nhóm họp khẩn trương về chủ đề hiệp thông và chứng tá, đông đảo những người trở thành tín hữu đều một lòng một ý với nhau. Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông đã bế mạc sáng Chủ nhật hôm qua 24 tháng 10 với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Ngài có 246 vị, gồm 167 nghị phụ. Trong số này có 19 hồng y, 9 thượng phụ, 72 tổng giám mục và 67 giám mục. Đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh còn có 3 ca đoàn khác, đông nhất là ca đoàn mẹ giáo hội với 80 ca viên, tiếp đến là ca đoàn Armeni gồm 15 ca viên và ca đoàn Maronit gồm 18 ca viên. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta kinh nghiệm đặc biệt là Thượng Hội đồng Giám mục này, không những cho chúng ta, nhưng còn cho công ích của giáo hội, của dân Chúa trong miền Địa Trung Hải và Mesopotamia. Ngài cũng cảm ơn tất cả các nghị phụ, các chức sắc Thượng Hội đồng Giám mục và tất cả các tham dự viên. Đề cập đến Thượng Hội đồng Giám mục vừa chấm dứt, Đức Thánh Cha nói,
L'assemblea sinodale che oggi si chiude ha tenuto sempre presente l'icona della prima comunità cristiana descritta negli Atti degli Apostoli, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti.
Thượng Hội đồng Giám mục kết thúc hôm nay đã luôn nghĩ đến hình ảnh Cộng đoàn Kitô tiên khởi, được mô tả trong sách Tông đồ Công vụ. Đông đảo những người trở thành tín hữu đều một lòng một ý với nhau. Đó là một thực tại được cảm nghiệm trong những ngày này, trong đó chúng ta đã chia sẻ vui mừng và đau khổ, những lo lắng và hy vọng của các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Chúng ta đã sống sự hiệp nhất của Hội Thánh trong các giáo hội hiện diện trong vùng. Được Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta đã trở nên một lòng một ý với nhau trong niềm tin cậy mến, nhất là trong các buổi cử hành thánh lễ, là nguồn mạch và là tột đỉnh của cộng đồng giáo hội hiệp thông, cũng như trong phụng vụ các giờ kinh được cử hành mỗi buổi sáng theo một trong 7 nghi lễ Công giáo ở Đông Phương. Qua đó, chúng ta đã nêu cao giá trị phụng vụ phong phú, linh đạo và thần học của các giáo hội Công giáo Đông Phương, không kể giáo hội Latin. Đây thực là một sự trao đổi các hồng ân quý giá mà tất cả các nghị phụ thường hội đồng giám mục đều được hưởng. Mong rằng kinh nghiệm tích cực như thế được tái diễn cả trong các cộng đồng liên hệ tại Trung Đông, cổ võ sự tham dự của các tín hữu vào những buổi cử hành của các nghi lễ công giáo khác nhau, và như thế cởi mở đối với các triều kích của giáo hội hoàn vũ. Việc cầu nguyện chung cũng giúp chúng ta đương đầu với những thách đố của giáo hội công giáo tại Trung Đông. Một trong những thách đố ấy là sự hiệp thông trong nội bộ của mỗi giáo hội tự quản, cũng như trong quan hệ với các giáo hội công giáo thuộc các truyền thống khác. Như bài tin mừng hôm nay nhắc nhở, chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn, lầm lẫn và thiếu sót của mình để có thể thực sự một lòng một ý với nhau. Một sự hiệp thông trọn vẹn hơn trong nội bộ của giáo hội công giáo cũng giúp ích cho cuộc đối thoại đại kết với các giáo hội và cộng đồng giáo hội Kitô khác. Giáo hội công giáo cũng đã lập lại trong thượng hội đồng giám mục này xác tín sâu xa, tiếp tục cuộc đối thoại đại kết để lời nguyện của Chúa Giêsu được thể hiện trọn vẹn, ước gì tất cả chúng được nên một. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ta có thể áp dụng cho các tín hữu Kitô tại Trung Đông lời Chúa Giêsu: hỡi đoàn chiên nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã muốn ban cho các con nước trời. Thực vậy, tuy ít ỏi, nhưng các tín hữu Kitô Trung Đông là những người mang tin mừng tình yêu Thiên Chúa cho con người, tình yêu được biểu lộ chính tại Thánh Địa trong con người của Chúa Giêsu Kitô. Lời cứu độ này được củng cố bằng ơn thánh các bí tích vang dội với một hiệu năng đặc biệt tại những nơi mà lời này đã được viết ra, theo sự quan phỏng của Chúa, và là lời duy nhất có thể phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của oán thù và bạo lực. Từ một con tim được thanh tẩy, an bình với Thiên Chúa và tha nhân, có thể nảy sinh những đề nghị và các sáng kiến hòa bình trên bình diện địa phương, quốc gia và quốc tế. Trong công trình ấy mà toàn thể cộng đoàn quốc tế được mời gọi thực hiện, các tín hữu Kitô là những công dân với đầy đủ danh nghĩa có thể và phải đóng góp phần của mình với tinh thần của các mối phúc, trở thành những người xây dựng hòa bình và là những tông đồ hòa giải để mưu ích cho toàn thể xã hội. Những xung đột, chiến tranh, bạo lực và khủng bố đã kéo dài quá lâu tại Trung Đông. Hòa bình vốn là hồng ân của Chúa, cũng là kết quả những cố gắng của con người, của các tổ chức quốc gia và quốc tế, đặc biệt là của những nước có liên hệ nhiều hơn trong việc tìm kiếm giải pháp cho các cuộc xung đột. Đừng bao giờ có thái độ cam chịu tình cảnh thiếu hòa bình. Hòa bình là điều có thể, hòa bình là điều cấp thiết, hòa bình là điều không thể thiếu được để con người và xã hội được sống xứng đáng. Hòa bình cũng là phương dược tốt nhất để tránh tình trạng xuất cư khỏi Trung Đông. Thánh Vịnh 122 nói với chúng ta, hãy cầu xin hòa bình cho Jerusalem. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, đồng thời dấn thân để hồng ân ấy của Thiên Chúa ban cho những người thiện tâm được phổ biến trên toàn thế giới. Tiếp tục bài giảng trong Thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha nói,
durante il lavoro dell'assemblea è stata spesso sottolineata la necessità di riproporre il Vangelo alle persone.
Trong Thượng Hội đồng Giám mục, các nghị phụ thường nhấn mạnh sự cần thiết phải tái đề nghị tin mừng cho những người chỉ biết sơ sài hoặc thậm chí đã xa lìa giáo hội. Nhiều nghị phụ thường nhắc đến sự cấp thiết của công cuộc tái truyền giảng tin mừng cho miền Trung Đông. Đây là một đề tài rất thời sự, nhất là tại các nước Kitô cừ cựu. Và việc mới thành lập Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ tái truyền giảng tin mừng đáp ứng đòi hỏi sâu xa ấy. Vì thế, sau khi tham khảo hàng giám mục trên toàn thế giới, sau khi nghe ý kiến của Hội đồng Thường kỳ của Văn phòng Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giám mục, tôi đã quyết định chọn đề tài cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2012 là tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em ở Trung Đông thân mến, kinh nghiệm những ngày này đoan chắc với anh chị em rằng anh chị em không bao giờ lẻ loi, và Tòa Thánh cũng như toàn thể giáo hội luôn tháp tùng anh chị em. Giáo hội được khai sinh ở Jerusalem, được lan rộng trong toàn vùng Trung Đông và sau đó trên toàn thế giới. Chúng ta hãy phó thác việc áp dụng những thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông này, cũng như việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội và là Nữ Vương Hòa Bình. Amen. Trong phần rước lễ, 80 linh mục đã phân phát mình Thánh Chúa cho các tín hữu trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Thánh lễ kéo dài 2 tiếng đồng hồ và sau đó lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày Thế giới truyền giáo cử hành Chúa Nhật hôm qua với chủ đề Xây dựng tình hiệp thông giáo hội là chìa khóa truyền giáo. Ngài ghi nhận sự trùng hợp đề tài giữa hai biến cố Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông và Ngày Thế giới truyền giáo. Cả hai đều mời gọi hãy nhìn giáo hội như mầu nhiệm hiệp thông, tự bản chất dành cho con người toàn diện và tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, vị tôi tớ Chúa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định rằng giáo hội hiện hữu là để rao giảng tin mừng, nghĩa là giảng dạy, trở thành máng chuyển ơn thánh, hòa giải các tội nhân với Thiên Chúa, kéo dài hy tế của Chúa Kitô trong thánh lễ, là lễ tưởng niệm cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Chúa. Trong mọi thời đại và mọi nơi, cả ngày nay tại Trung Đông, giáo hội hiện diện và hoạt động để đón nhận mỗi người và mang lại cho họ cuộc sống sung mãn. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn chào thăm mọi người bằng nhiều thứ tiếng, và ngài vui mừng nhắc đến lễ tôn phong chân phước hôm thứ Bảy 23 tháng 10 vừa qua cho nữ tu Alfonsa Clerici thuộc dòng Bửu Huyết ở thành phố Monza gần Milano, Bắc Italia, qua đời tại thành Vercelli năm 1930. Ngài mời gọi mọi người hãy cảm tạ Chúa vì người chị này mà Chúa đã dẫn đến đức ái trọn lành. Chân phước Alfonsa Clerici đã chu toàn sứ mạng trong công tác giáo dục, làm giám đốc trường chú quan phòng của dòng ở Vercelli. Chỉ theo phương pháp của Thánh Bosco, phòng ngừa hơn là sửa phạt các lỗi lầm của người trẻ, rất kiên nhẫn và bác ái trong việc giáo dục các học sinh. Chị qua đời, năm 70 tuổi, nổi bật về lòng bác ái đối với người nghèo và lòng khiêm tốn. Lễ phong chân phước cho chị do Đức Hồng Y tân cử Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đại diện Đức Thánh Cha chủ sự tại nhà thờ chính tòa Vercelli.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, về tuần lễ xã hội lần thứ 46 của tín hữu Công giáo Italia. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày 14 đến 17 tháng 10, tuần lễ xã hội lần thứ 46 của tín hữu Công giáo Italia đã diễn ra tại Reggio Calabria, Nam Italia về đề tài Tín hữu Công giáo tại Italia ngày nay, một lịch trình hy vọng cho tương lai quốc gia. Từ 46 năm qua, tuần lễ xã hội đã là nơi gặp gỡ của tín hữu Công giáo để thảo luận về các vấn đề xã hội, chính trị và kinh tế thời sự của đất nước. Tham dự tuần lễ xã hội có nhiều vị lãnh đạo tôn giáo, xã hội, chính trị và kinh tế. Trong sứ điệp gửi tuần lễ xã hội thứ 46 của tín hữu Công giáo Italia, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi thế hệ Công giáo mới hăng hái dấn thân trong các sinh hoạt chính trị xã hội, vì nó là một ơn gọi cao quý. Để được như thế, cần phải đào tạo lương tâm công giáo trưởng thành, tránh xa ích kỷ, tham lam của cải và ham hố danh vọng. Trái lại, biết xả thân lo cho thiện ích chung của xã hội, đất nước và toàn nhân loại. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thiện ích chung là điều xây dựng và định tính kinh thành của con người, là tiêu chuẩn nền tảng của cuộc sống xã hội và chính trị, là mục đích hoạt động của con người và của sự tiến bộ. Nó đòi hỏi công bằng và bác ái, thăng tiến việc tôn trọng các quyền của cá nhân và các dân tộc, cũng như các tương quan theo luận lý của quà tặng. Thiện ích tìm thấy trong các giá trị của Kitô giáo yếu tố không chỉ hữu ích mà còn cần thiết cho việc xây dựng một xã hội tốt lành và phát triển con người toàn vẹn đích thật. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới các khó khăn mà xã hội Italia đang phải đương đầu như cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, nạn thất nghiệp, cảnh sống tạm bợ, đặc biệt của người trẻ, nhất là tại miền Nam Italia, gây ra cảnh chán nản, ngã lòng, khép kín hay lạc hướng. Vấn đề không chỉ là kinh tế, mà là văn hóa lộ hiện trong cuộc khủng hoảng dân số, việc khó đánh giá vai trò của nữ giới trong việc giáo dục người trẻ.
Chính các khó khăn đó lại càng chứng minh cho thấy vai trò xã hội không thể thay thế được của gia đình, trọng tâm của cuộc sống yêu thương và các tương quan, cũng như là nơi bảo đảm sự trợ giúp, săn sóc, tình liên đới và khả năng thông truyền gia tài các giá trị cho các thế hệ mới. Vì thế mọi cơ cấu xã hội phải dấn thân bảo đảm cho gia đình được nâng đỡ và có các phương tiện thích hợp để chu toàn nhiệm vụ của mình. Cần phải có một quan niệm rõ ràng về mọi khía cạnh kinh tế, xã hội, văn hóa và tinh thần để có thể đương đầu với các vấn đề hiện nay như bảo vệ sự sống từ khi thụ thai cho tới khi chết tự nhiên, bênh vực phẩm giá con người, bảo vệ môi sinh, thăng tiến hòa bình. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng không phải là không làm được. Sứ điệp cũng đề cập tới hiện tượng di cư và khích lệ làm tất cả những gì có thể để loại bỏ các tình trạng bất công, bần cùng và xung khắc, bó buộc dân chúng phải rời bỏ quê hương, di cư ra nước ngoài.
Đức cha Arrigo Miglio, giám mục Ivrea, chủ tịch Ủy ban Khoa học và Tổ chức các tuần lễ xã hội cho biết, đề tài này phát xuất hầu như một cách tự nhiên từ đề tài của tuần lễ xã hội lần thứ 45 là thiện ích chung ngày nay, một dấn thân đến từ xa. Thật thế, đề tài này khơi dậy sự chú ý và tỏ ra thời sự và cấp bách hơn bao giờ hết, nhưng cần phải gắn liền nó với vài vấn đề cụ thể của đất nước Italia. Do đó, lịch trình đưa ra nhằm lôi cuốn nhiều người đang dấn thân cho công ích, và dĩ nhiên nó không có tham vọng tìm ra mọi giải pháp cho các vấn đề, đặc biệt là các vấn đề chính trị. Trái lại, dưới ánh sáng giáo huấn xã hội của Hội Thánh, chúng tôi muốn khích lệ và cống hiến một đóng góp, vì như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viết trong thông điệp Bác Ái Trong Chân Lý, các đòi buộc của công lý trở thành dễ hiểu và có thể thực hiện được trên bình diện chính trị. Phát biểu trong phiên họp của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Italia ngày 29 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã duyệt qua tình hình hiện nay của xã hội Italia và khẳng định rằng, sự sống, gia đình, tự do tôn giáo và tự do giáo dục là nền tảng đảm bảo cho mọi giá trị khác được nhìn từ góc cạnh công bằng và liên đới xã hội, vẫn là trọng tâm của tin mừng và của giáo hội. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio về tuần lễ xã hội thứ 46 này. Cộng đồng Thánh Egidio là phong trào giáo dân nảy sinh năm 1968 sau Công đồng Chung Vatican II và hiện có 50.000 thành viên hoạt động tại 70 quốc gia trên thế giới. Thưa giáo sư Riccardi, cộng đồng Thánh Egidio chờ đợi gì nơi tuần lễ xã hội lần thứ 46 này tại Reggio Calabria?
Tôi hy vọng là nó hữu ích. Quy tụ dân chúng lại với nhau luôn luôn là điều ích lợi. Tuy các tuần lễ xã hội sau cùng này đã không gây được ảnh hưởng mạnh mẽ lắm, nhưng tôi tin rằng giờ đây tình hình chính trị xã hội của Italia đòi hỏi phải có một suy tư nghiêm chỉnh hơn từ phía các tín hữu Kitô. Bởi vì chúng tôi đang gặp một cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế trầm trọng. Tôi lo sợ, tôi nghĩ tới một vài tình hình ở miền Nam Italia, tại Calabria, tại Napoli. Tôi cũng lo sợ cho các tình hình có nguy cơ bùng nổ hay có các căng thẳng nghiêm trọng vì hệ thống cai trị điều hành không hữu hiệu. Cuộc khủng hoảng kinh tế đè nặng trên các gia đình, các giới chức chính trị trở thành đổ đốn và tồi bại.
Như thế phải làm gì bây giờ thưa giáo sư? Nhất là giáo hội có thể làm gì trước các tình trạng tiêu cực như vậy?
Giáo hội có một trách nhiệm cao và đã duy trì độ cao của trách nhiệm ấy như Đức Hồng Ibanyasco đã làm trong bài tham luận đọc trước ban thường vụ của Hội đồng Giám mục Italia. Nhưng cũng cần có ý thức về sự hiệp nhất và lợi ích quốc gia nữa. Tôi nghĩ các giáo dân công giáo phải nhận lãnh trách nhiệm lớn hơn trong việc lên tiếng và vạch ra một con đường, một hướng đi. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn khó khăn, xem ra người ta đã cạn nguồn lực rồi. Chắc chắn là nơi nhiều chính trị gia không còn có ước muốn phục vụ bằng cách làm chính trị và cai trị đất nước nữa.
Vâng, đúng thật là khung cảnh chính trị Italia không có gì làm phấn chấn tinh thần. Phải canh tân nó chăng? Nhưng làm thế nào để canh tân nó?
Chắc chắn là một nền chính trị mới đang gặp khủng hoảng rồi, nhưng không phải chỉ tại Italia này mà khắp nơi toàn Âu Châu. Có lẽ các đường lối chính trị quốc gia đang bị khủng hoảng và tư tưởng nhà nước quốc gia đang bị lung lay. Trong toàn Âu Châu và tại Italia nói chung, chính trị địa phương được cảm thấy nhiều hơn. Tại Italia, chiều kích thị xã có sức mạnh của nó. Tôi cũng tự hỏi một cách tổng quát, không biết chúng ta có thể nói gì về việc canh tân chính trị, bởi vì các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực này thì nhiều lắm. Chẳng hạn như vấn đề sự gắn bó xã hội trong một đất nước có nhiều nguy hiểm, bởi vì Italia là một quốc gia trong đó người dân phải đau khổ. Nói rằng vấn đề là nơi các người du mục hay tìm các con dê đền tội khác là điều vô ích. Vấn đề chính của người dân Italia là làm sao một gia đình có đủ tài chánh để sống cho tới cuối tháng. Italia phải đầu tư nơi giới trẻ, trong lĩnh vực nghiên cứu, nơi học đường, và phải là một đất nước tìm ra linh hồn của mình.
Giáo sư đã nói là cuộc khủng hoảng hiện nay liên quan tới toàn Âu Châu, có đúng thế không?
Vâng, đúng thế. Nhưng chúng ta phải xác định Âu Châu là cái gì? Rất thường khi chúng ta nói là chúng ta không thích nó, vì nó đem tới cho chúng ta các mô thức sống xa lạ với các mô thức sống của chúng ta. Đúng thế. Nhưng chúng ta hãy nói lên điều này tại Âu Châu. Chúng ta hãy làm cho người ta nghe được tiếng nói của chúng ta tại Âu Châu. Trong vòng 30 năm nữa, các quốc gia Âu Châu sẽ không là gì cả trước Á Châu. Chúng sẽ không là gì cả nếu không tự giới thiệu mình trong một căn tính Âu Châu. Nền văn minh của chúng ta sẽ bị quét sạch.
Tuần lễ xã hội đã được chuẩn bị trong các cộng đoàn giáo hội toàn nước Italia. Thế thì, cộng đồng Thánh Egidio đã đóng góp phần mình như thế nào, thưa giáo sư?
Chúng tôi cảm thấy cần phải trao ban cho đất nước này một linh hồn. Trong 10 năm qua, chủ thuyết tân duy vật đã chiến thắng, khiến cho người ta chỉ sống cho chính mình và gây ra sự suy sụp của nền văn hóa thiện ích chung. Theo tôi, đây là một vấn đề rất lớn. Nhân dịp mừng kỷ niệm 150 năm hiệp nhất Italia, cần phải trao ban trở lại cho đất nước này một ý nghĩa mới về cộng đồng quốc gia. Cần phải trao ban cho nó một tri giác liên quan tới một số phận chung. Chính trị đứng vững trên điểm này. Trên ý thức đại diện, giải thích và thảo luận về vận mệnh chung. Những người làm chính trị được bầu lên để đại diện cho người dân và bảo vệ thiện ích chung và quyền lợi của toàn dân, chứ không phải chỉ mưu lợi cho cá nhân hay đảng phái của mình.
Thưa giáo sư, 150 năm lịch sử hiệp nhất Italia được cử hành vào năm tới 2011, sẽ là dịp khiến cho người dân Italia suy tư, hay sẽ chỉ là một buổi lễ với cờ quạt bề ngoài thế thôi?
Lễ lạy gì đâu, đối với tôi xem ra nó mang dấu vết của nỗi buồn. Tôi còn nhớ hồi năm 1961, khi cha tôi đưa tôi tới thành phố Torino để mừng 100 năm hiệp nhất Italia. Italia xem ra là một đường sắt chạy về tương lai. Ngày nay chúng tôi không biết mình từ đâu tới, mà cũng chẳng biết chúng tôi là ai nữa. Và đó là vấn đề. Cần phải tạo dựng lại một ý thức về vận mệnh chung.
Thế giáo hội có giúp tìm lại được vận mệnh chung đó không, thưa giáo sư?
Các tín hữu công giáo có nhiều điều để nói về vấn đề này. Vì thế tại sao tôi mới nói rằng chúng ta phải thảo luận với nhau nhiều hơn nữa.
Vừa rồi là một số nhận định của giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, về tuần lễ xã hội lần thứ 46 của Tín hữu Công giáo Italia. Sau đây, Mai Anh và Hà Thanh Bình xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tin Công giáo được chú ý nhiều nhất trong tuần qua là việc Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ triệu tập công nghị vào ngày thứ Bảy 20 tháng 11 tới đây để bổ nhiệm thêm 24 hồng y mới. Ngài lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 20 tháng 10 vừa qua dành cho 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô và đọc danh sách 24 tiến chức. Trong số này có 10 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Đứng đầu là Đức Tổng giám mục Angelo Amato, người Ý, dòng Don Bosco, 72 tuổi, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Trong số các hồng y mới có 20 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu giáo hoàng. Ngoài ra có 4 vị trên 80 tuổi, gồm 2 giám mục và 2 linh mục. Tính về quốc tịch, có 10 tân hồng y người Ý, trong đó có 2 vị trên 80 tuổi, 2 vị người Đức, 4 vị Phi Châu và 1 vị người Tây Ban Nha. 2 vị người Mỹ, 1 vị Ba Lan, 1 vị Ecuador và 1 vị Brazil. Người Á Châu duy nhất thăng hồng y kỳ này là Đức Tổng giám mục Malcolm Ranjit, là Tổng giám mục Sri Lanka, nguyên là Tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Vị tân hồng y trẻ nhất là Đức Tổng giám mục giáo phận Munich, Reinhard Mark, 57 tuổi. Và vị cao niên nhất là Domenico Bartolucci, 93 tuổi. Trong số các hồng y tân cử, có 2 vị thuộc dòng Don Bosco và thừa sai Thánh Carlo. Nếu không kể các hồng y sắp bổ nhiệm, thì hồng y đoàn hiện có 179 vị thuộc 65 quốc gia, trong đó có 102 hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 77 vị trên 80 tuổi. Qua việc bổ nhiệm trên đây, người ta thấy Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vẫn duy trì quy luật do Đức Thánh Cha Phaolô 6 ban hành, quy định con số tối đa các hồng y cử tri dưới 80 tuổi là 120 vị. Và vì con số giới hạn các hồng y cử tri, một số vị tổng giám mục đương nhiệm của các tòa giám mục lớn phải chờ đợi đợt bổ nhiệm tới đây. Đó là trường hợp các vị tổng giám mục giáo phận New York, Westminster, London, Utrecht, Hòa Lan, Toronto, Canada, Firenze, Italia, Toledo, Tây Ban Nha.
Sáng thứ Ba, 18 tháng 10, lễ kính Thánh Luca Thánh Sử, Đức Thánh Cha đã cho công bố lá thư Ngài gửi cho các chúng sinh toàn thế giới. Trong thư, Ngài tái khẳng định sự cần thiết của các linh mục, đồng thời nêu bật một số yếu tố quan trọng các chúng sinh cần vun trồng trong đời sống tại chủng viện. Đức Thánh Cha gửi thư này cho các chúng sinh nhân dịp lễ kết thúc năm linh mục. Yếu tố đầu tiên Ngài nhấn mạnh là, ai muốn trở thành linh mục, trước tiên phải là người của Thiên Chúa, cần phải nuôi dưỡng quan hệ thân tình với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, sống thánh thể và siêng năng lãnh nhận bí tích thống hối, nhạy cảm đối với lòng đạo đức bình dân, vun trồng đời sống trí thức sâu rộng. Đức Thánh Cha tái lên án những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em, và Ngài nhận định rằng, vì những vụ lạm dụng ấy có thể nảy sinh câu hỏi nơi nhiều người, có nên làm linh mục hay không? Con đường độc thân có phải là điều hợp lý đối với đời sống con người hay không? Nhưng sự lạm dụng đáng lên án sâu xa như thế không thể hạ giá sứ mạng của linh mục. Sứ mạng này vẫn tiếp tục là cao cả và tinh tuyền. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao đời sống tại chủng viện như một thời kỳ để học hỏi với tha nhân và học hỏi từ người khác. Ngài viết, trong cuộc sống chung đôi khi khó khăn, các bạn phải học quảng đại và bao dung, không những trong việc chịu đựng lẫn nhau, nhưng cả trong việc làm cho nhau được thêm phong phú, làm sao để mỗi người có thể đóng góp năng khiếu riêng của mình cho mọi người, trong khi tất cả mọi người phục vụ cùng một giáo hội, cùng một Chúa.
Hôm 18 tháng 10, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc Đức Tổng giám mục Francis Julicat đã lên tiếng đề cao sự đóng góp của các tôn giáo cho nền văn hóa hòa bình. Trong bài thăm luận tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Chulikat người Ấn Độ khích lệ tất cả các nước hoạt động để xây dựng một nền văn hóa hòa bình. Ngài bày tỏ xác tín rằng các vấn đề của con người đòi phải có những giải pháp nhân bản. Trong lĩnh vực này, điều quan trọng là các quốc gia cổ võ những quan hệ xây dựng và chân thành, tìm kiếm tha thứ và hòa giải, cũng như minh bạch trong việc đối xử với các tha nhân và trung tín với lời đã hứa. Để đạt tới mục đích trên đây, vị đại diện tòa thánh đã đề cao sự đóng góp của các tôn giáo trong việc thân tiến một nền văn hóa hòa bình. Đây là điều thuộc về sứ mạng của các tôn giáo, sứ mạng phục vụ chiều kích tinh thần và siêu việt của bản tính con người. Hơn nữa, các tôn giáo góp phần vào việc tôn trọng sự sống con người và mọi nhân quyền cũng như các quyền tự do cơ bản. Các tôn giáo thăng tiến hòa giải bằng cách thúc giục con người tiến bước trong tinh thần cộng tác với nhau. Cũng trong bài thăm luận, Đức Tổng giám mục Chulikat nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận và kêu gọi chú ý đến một loạt các cuộc hội thảo sắp tới về việc cấm xúi dục sự oán ghét quốc tộc, màu da hoặc tôn giáo, sẽ được Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tổ chức vào năm tới.
Tuần qua đã có các vị tân đại sứ của năm quốc gia cạnh tòa thánh đến trình quốc thư lên Đức Thánh Cha. Đặc biệt, với vị đại sứ mới của Colombia, ông Manuel Roberto López Barrera, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ nước này bài trừ bạo lực và ngài đề cao sự cộng tác của giáo hội tại Colombia với chính quyền để thăng tiến mọi thành phần dân chúng, loại trừ nghèo đói và bảo vệ phẩm giá con người. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, giáo hội tại Colombia không đòi hỏi đặc ân nào, nhưng chỉ mong ước có thể phục vụ các tín hữu và mọi người, mở rộng cánh cửa tâm hồn cho giáo hội. Giáo hội luôn sẵn sàng củng cố tất cả những gì thăng tiến nền giáo dục cho giới trẻ, chăm sóc người bệnh và người già, tôn trọng các thổ dân và các truyền thống hợp pháp của họ. Loại trừ nghèo đói, nạn buôn bán ma túy và tham nhũng, quan tâm đến các tù nhân, người di tản, người di dân và công nhân, vân vân. Tóm lại, giáo hội chân thành tiếp tục cộng tác để thăng tiến toàn diện các cộng đoàn, trong đó các vị mục tử, tu sĩ và giáo dân phục vụ theo ơn gọi linh mục, ơn gọi thánh hiến và ơn gọi Kitô của họ.
Với tân đại sứ nước El Salvador, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện nước này đã thoát khỏi cảnh nội chiến, và ngài cầu mong cho tình huynh đệ được thật sự phát triển nơi mọi người dân. Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan tâm của giáo hội đứng trước sự hiện diện quá khích và gây hấn của các giáo phái tại El Salvador. Ngài nói, các giáo phái ấy tỏ ra là một câu trả lời tôn giáo dễ dàng và thoải mái, nhưng trong thực tế, chúng bóp nghẹt nền văn hóa và tập quán qua bao thế kỷ, đã hình thành căn tính của dân El Salvador. Chúng cũng làm lu mờ vẻ đẹp của sứ điệp tin mừng và phá vỡ tình hiệp nhất của các tín hữu quanh các vị chủ trăng. Đức Thánh Cha xác quyết hoạt động của giáo hội luôn bênh vực phẩm giá bất khả xâm phạm của con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Và cũng như hiến pháp El Salvador đã tuyên bố, giáo hội đã bảo vệ giá trị của các gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, và quyền của các bậc cha mẹ được giáo dục con cái theo các xác tín về luân lý và tinh thần.
Nhân ngày Thế giới chống nạn nghèo đói cử hành hôm 19 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi các tín hữu và công dân Canada tham gia cuộc chiến chống lại nạn nghèo đói nhân ngày Thế giới bài trừ nghèo đói. Trong sứ điệp, các giám mục khẳng định rằng, thách đố chống nghèo đói và sống bình đẳng với những người khác không phải là một sứ điệp mới. Cách đây bao thế kỷ, Thiên Chúa đã hứa với dân Israel rằng nếu họ chân thành tôn trọng giao ước với Ngài thì không ai trong số họ sẽ lâm cảnh túng thiếu. Ngoài ra, trong Tân Ước, khi Chúa Giê-xu đến để mở đường cho toàn nhân loại đến cùng Thiên Chúa, Ngài rao giảng rằng một cuộc sống quảng đại, tích cực là cách thế cơ bản để tiến bước trên con đường về cùng Chúa. Theo các giám mục Canada, thật là một tin mừng khi nhận thấy hàng triệu người đã thoát cảnh nghèo đói trong những thập niên gần đây, nhất là tại Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng thật là điều đau buồn khi thấy, mặc dù bao nhiêu lời cam kết của các chính phủ nhắm đạt tới các mục tiêu đề ra hồi đầu ngàn năm mới, nhưng vẫn còn 3 tỷ người nghèo và 1 tỷ 300 triệu người sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực. Các giám mục ghi nhận tại Canada có 3 triệu người nghèo, phần lớn là các trẻ em. Một số cha mẹ các em chiến đấu để có thể sống tới cuối tháng với đồng lương ít ỏi của công việc bán phần. Nhiều người khác hoàn toàn thất nghiệp. nhiều người đã lên tiếng để nói rằng chúng ta không thể để nguyên tình trạng như hiện nay.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị chứng tá đức tin sáng chói của Paula Massens, một bà mẹ trẻ Công giáo qua đời vì bệnh ung thư.
Paula Massens là một bà mẹ trẻ Công giáo sống đạo nhiệt thành. Chồng bà là ông Luigi Teot, thuộc quân đoàn 14 binh chủng Alpini, một binh chủng đặc biệt của vùng núi cao Alp, miền Bắc Ý. Gia đình có 4 người con và sống hạnh phúc đầm ấm. Nhưng rồi năm 2002, trong một lần khám bệnh, Paula khám phá ra mình bị ung thư vú ở giai đoạn cuối. Các bác sĩ cho biết chị chỉ còn hy vọng sống còn vài tháng mà thôi, nhưng Paula cố gắng chống chọi vì tình yêu dành cho gia đình. Sau nhiều chạy chữa, hóa trị rồi xạ trị, Paula đuối sức và đã nhắm mắt lìa trần vào ngày 25 tháng 7 năm 2005. Tuy cuộc sống trần gian chỉ kéo dài có 37 năm, nhưng Paula đã để lại nhiều ấn tượng về niềm tin sáng chói nơi những người chị gặp gỡ. Cha Fiorentino, một linh mục lớn tuổi trong vùng, nhiều lần đến thăm Paula lúc chị đã bệnh nặng, nói, chị là một người vợ và một bà mẹ hiền, lo lắng chăm sóc chồng con dù bệnh thập tử nhất sinh. Lần cuối tôi gặp chị là trước ngày chị qua đời. Paula thốt lên những lời thực sự đánh động tâm hồn tôi. Chị nói, con biết rõ bệnh tình của con, nhưng tình yêu chồng con, bố mẹ và bạn bè dành cho con khiến con đủ sức an bình đón nhận và vâng theo thánh ý Chúa với nụ cười trên môi. Chúa ban cho con sức mạnh để hy vọng. Con thường đọc kinh lạy cha và mỗi lần đọc đến câu, xin ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, là con nhắm mắt lại, phó thác cho Chúa mọi âu sầu, đau đớn của con, niềm lo lắng của con về tương lai các cháu, về chồng con luôn yêu thương con hết lòng. Con gửi gắm mọi người trong tay Chúa bao bọc chở che. Và quả thật, mỗi lần thăm Paula ra về, tôi có cảm tưởng là tôi được chị an ủi nâng đỡ nhiều hơn là giúp đỡ cho chị ấy. Những lời cuối cùng Paula nói với tôi trước khi qua đời là những lời tuyên xưng đức tin tuyệt vời nhất mà tôi, trong trọn cuộc đời linh mục cho đến lúc này, đã được nghe. Paula nói, căn bệnh dài này đã làm cho con hiểu rằng Thiên Chúa đã chúc lành và yêu thương con dường nào. Elena, người bạn gái thân thiết nhất, đã từng chia sẻ mọi vui buồn từ ngày thơ ấu với Paula, kể lại một sự kiện xảy ra khi Paula cùng với gia đình dự một cuộc hành hương lộ đức. Elena nói, hôm ấy, biết Paula lâm bệnh nguy nan, tôi quyết định tổ chức một buổi cầu nguyện xin ơn lành bệnh cho bạn. Nhưng tôi lo sợ Paula hiểu lầm, nên xin bác gái, mẹ của Paula, lựa lời báo tin và mời Paula đến dự. Paula quá mệt không đi được, nhưng có gửi tôi một hàng chữ ngắn viết là, hãy cố gắng đi lộ đức với tụi mình. Tôi đọc hàng chữ ngắn ngủi này mà rơi nước mắt. Số là từ ít lâu nay, gia đình tôi mong mỏi một đứa con thứ hai mà không thấy động tĩnh gì cả. Cách đó ít lâu, khi Paula đi hành hương Medjugorje, tôi có nhắn bạn nhờ xin Đức Mẹ cách riêng cho ý nguyện này của tôi. Lần ấy, Paula đem về tặng tôi một tượng ảnh thiên thần đã được làm phép. Chưa có gì xảy ra, thì đến chuyến hành hương lộ đức. Chưa bao giờ tôi thấy Paula rắn rỏi vững mạnh như trong những ngày hành hương ấy, mặc dù trước khi lên đường, Paula yếu đến độ tưởng như không thể đi được. Paula tham dự hết mọi hoạt động trong chuyến hành hương ấy. Lúc ra phi trường để về Italia, nhân một lúc vắng người, tôi ngồi xuống cạnh bạn trò chuyện. Paula nhìn về phía xa xăm rồi nói với tôi, bạn biết không, mình nghĩ rằng ích lợi từ lộ đức sẽ được nhận thấy từ từ khi tụi mình về nhà rồi cơ. Về đến nhà được mấy hôm, tôi thử nghiệm, thấy mình mang thai. Khi báo tin cho Paula, mắt bạn rực sáng và bạn tôi reo lên, thấy không, mình đã nói là lộ đức thiêng lắm mà. Tôi không dám nói cho bạn tôi biết là tôi đi lộ đức để cầu ơn lành bệnh cho bạn. Trái lại, bạn tôi lại cầu nguyện cho tôi trong khi mạng sống của bạn bị bệnh tình đe dọa trầm trọng như thế. Paola đã để lại một chúc thư cho bốn người con yêu qua tay cha Fiorentino, trong đó có đoạn viết: Nếu phải bỏ lại các con mồ côi, thì trước hết mẹ xin lỗi các con bởi vì nhiều khi, vì mệt mỏi hay vì các con thiếu sót điều gì, mẹ đã có thể dùng lời lẽ nặng nề để sửa dạy các con. Hãy quên đi tất cả các con nhé, để chỉ nhớ rằng mẹ là mẹ các con, đã yêu thương các con vô cùng, đã hy sinh tất cả để dạy bảo tinh thần các con. Nhưng vẫn còn quá nhiều điều phải dạy dỗ, hướng dẫn. Nhiều khi mẹ đã không biết kềm hãm nhiệt tình dạy bảo, huấn luyện các con. Nhưng hãy nhớ rằng, Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cho thiên đàng, nên chúng ta phải cố gắng hết sức để đạt được thiên đàng. Các con hãy sống chân thực. Hãy yêu thương bố, không những vì bố đã yêu thương mẹ con chúng ta chừng nào, nhưng còn vì mẹ đi rồi, bố sẽ cảm thấy trống vắng sâu xa. Hãy noi theo lời khuyên dạy của bố, vì đó cũng là lời khuyên dạy của mẹ. Có như thế, gia đình ta sẽ mãi hiệp nhất với nhau. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.